Thưa anh chị em, tiết học này chúng ta giới thiệu khái quát với nhau về quyển Tin Mừng thứ hai, Tin Mừng theo Thánh Marco. Điều đầu tiên chúng ta nhận định Tin Mừng theo Thánh Marco là một quyển Tin Mừng đọc ta nghe lủng củng nhất, và đây là một quyển Tin Mừng ngắn nhất. Ngắn nhất. Tác giả là ai vậy? Thánh Marco được xem là tác giả của Tin Mừng này. Thánh nhân đã giúp cho Thánh Phêrô trong việc giảng dạy và ghi chép sách thánh. Thánh Marco cũng theo hai thánh tông đồ Phaolô và Barnaba, sau đó thì bỏ về. Hai nhà truyền giáo kia chia tay. Rồi thì Thánh Barnaba đưa Marco qua đảo Ship. Thánh Marco cộng tác với Thánh Phaolô. Và chúng ta thấy những gì các ngài Thánh Marco thu tích được từ chính cái chứng từ của cộng đoàn đức tin của giáo hội thời Thiên Khởi, ngài đã viết ra Tin Mừng của mình. Về thời gian biên soạn thì Thánh Marco viết Tin Mừng tại Roma và có lẽ là trước năm 70. Người ta lấy cái năm 70 làm mốc, tại vì đây là cái năm đền thánh Jerusalem bị phá hủy. Và theo những cái văn từ được sử dụng thì dường như Marco chưa biết đến biến cố này. Chính vì vậy, người ta cho rằng Tin Mừng này ra đời trước năm 70. Về độc giả khác với Thánh Matthew, Thánh Marco viết Tin Mừng cho các Kitô hữu không phải gốc Do Thái. Không phải gốc Do Thái. Và họ là những người theo Chúa Kitô đến, có thể nói là đến từ dân ngoại. Cho nên Thánh Marco đã giải thích các cái từ ngữ Aram, các phong tục Do Thái, các địa dư và ý nghĩa của Tin Mừng đối với dân ngoại. Marco ít nói về luật Môsê, ít nói về tương quan của luật với giao ước mới, và ít nói về việc ứng nghiệm lời ngôn sứ. Tại sao vậy? Đơn giản là dân ngoại không biết cựu ước, mà không biết nói với nó cũng bằng thường. Cho nên Marco có thể nói là viết Tin Mừng, tức là giáo lý sơ đẳng cho cộng đoàn đức tin. Ta lấy một cái ví dụ, ta là người Việt Nam chúng ta. Người Việt Nam chúng ta khi nói đến chuyện Kiều thì ai cũng biết. Khi nói đến Thị Nở, người yêu của Chí Phèo, thì ai cũng biết. Bởi vì chúng ta là người Việt, chúng ta được học văn chương Việt Nam, chúng ta hiểu các cái cốt truyện. Cho nên khi đọc một cái câu thơ mang tính cách chế giễu, đứng xa thì tưởng nàng Kiều, đứng gần thì hóa người yêu Chí Phèo. Chúng ta hiểu được cái câu văn đó diễn tả như thế nào. Nhưng mà giả như ta đọc câu thơ đó cho một người ngoại quốc, có thể là họ hiểu, nhưng mà hiểu trên mặt chữ thôi. Tại sao đứng xa thì tưởng nàng Kiều, mà đứng gần thì hóa người yêu Chí Phèo, nghĩa là gì? Có lẽ phải cho họ 2 năm để học văn chương Việt Nam. 1 năm học tác phẩm Nguyễn Du, 1 năm học tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao. Và sau 2 năm đó đọc câu thơ thì họ mới cười, thì ra cái cô này quá đẹp. Quá đẹp. Như vậy ta gọi là dùng điển tích. Hay là chúng ta đọc với nhau một câu thơ chẳng hạn: quê hương tôi có cây bầu cây nhị, đàn kêu tích tịch tình tang, có cô tấm ẩn mình trong quả thị. Nói như vậy ta đều hiểu rằng nó có cái tích của nó, liên hệ đến câu chuyện Thạch Xanh Lý Thông, liên hệ đến câu chuyện Tấm Cám, vân vân. Còn đối với người ngoại quốc đọc như vậy thì họ không hiểu gì. Cho nên ở đây Thánh Marco tránh không dùng các cái trích dẫn của cựu ước nhiều, để cho cái sứ điệp của ngài trình bày cho dân ngoại nó trở nên nhẹ nhàng và người ta dễ hiểu hơn. Về nội dung thì Tin Mừng Marco gồm 20 chương, và người ta còn có thể đếm cụ thể là bao nhiêu chữ nữa. Thánh Marco Tin Mừng gồm có 673 câu. 673 câu, 20 chương. Đây là Tin Mừng ngắn nhất. Và trong 20 chương này thì cái bố cục có thể chia ra từ chương 1 câu 1 đến câu 13 thì nói đến việc dọn đường cho sứ vụ của Chúa Giêsu. Đoạn thứ hai từ chương 1 câu 14 đến chương 8 câu 30 nói đến mầu nhiệm đấng Messiah. Đoạn thứ ba từ chương 8 câu 31 đến chương 16 câu 8 nói về mầu nhiệm con người. Và cuối cùng chương 16 câu 9 đến câu 20 là một cái phụ trương giống rất bình dị, rất nhỏ bé và với con mắt tự nhiên dường như mất hút trong một thế giới quá bao la, dường như không một chút sức mạnh. Thế nhưng nước trời là thế, phát triển khởi đầu là những gì rất âm thầm nhỏ bé nhưng tiềm tàng một sức mạnh vô song, không một thế lực nào có thể chống trả. Hạt lúa đã được gieo vào trong ruộng, nắng hay mưa người chủ không biết, nó vẫn cứ âm thầm mọc lên. Một khi nắm men đã được vùi vào trong bột, đêm hay ngày, mưa hay nắng, nắm men đã làm cho cả thúng bột dậy men. Một khi hạt cải đã được gieo vào trong lòng đất, nó là một thứ hạt nhỏ li ti, nhưng khi lớn lên thành cây, nó có thể làm cho chim trời tìm được nơi nương ẩn. Chúng ta thấy đó là quy luật của nước trời. Khởi đầu từ những gì nhỏ bé, hèn mọn, nhưng phát triển một cách âm thầm, mạnh mẽ, vươn lên trong thời gian. Và với một sức mạnh âm thầm hoạt động bên trong như vậy, nước Thiên Chúa sẽ đạt đến ngày viên mãn. Nước Thiên Chúa là một mầu nhiệm chỉ được ban cho các môn đệ. Không phải ai cũng hiểu được điều đó. Không phải ai cũng chấp nhận được cái quy luật tầm thường đó. Không phải ai cũng chấp nhận được cái quy luật của hạt lúa mì gieo vào lòng đất như thế. Và triều đại của Thiên Chúa đang đến, nên phải chấp nhận một sự thiệt thòi vì triều đại của Chúa, vì vương quốc của Chúa, để có thể được vào trong vương quốc đó. Con người đón nhận nước Thiên Chúa với một tâm hồn trẻ thơ và phải thanh thoát với của cải. Đó là cách thức để có thể vào được vương quốc của Thiên Chúa. Ta có thể diễn tả đó là con đường hẹp của tin mừng. Chủ đề thứ ba trong tin mừng Marco đó là Đức Giêsu là con Thiên Chúa và là con người. Đây là một chủ đề lớn. Thánh Marco đề cập đến tước hiệu Kitô của Đức Giêsu 7 lần. Kitô là danh xưng trong tiếng Hy Lạp tương đương với danh xưng Messiah. Trong tiếng Do Thái nghĩa là đấng được sức giàu. Tước hiệu Kitô bao gồm sứ mạng quân vương của Đức Giêsu. Thánh Marco trình bày về Đức Giêsu là đấng thực hiện ba cái sứ mạng của đấng Messiah, đó là ngôn sứ, vương đế và tư tế. Đức Giêsu thể hiện cái chức năng ngôn sứ của mình khi ngài rao giảng vương quốc của Thiên Chúa ở Capernaum cũng như khắp miền Galilee cũng như trong khắp nước Palestine. Ngài tự giới thiệu ngài là ngôn sứ khi đi thi hành chức năng rao giảng của mình. Rồi Đức Giêsu thể hiện cái chức năng quân vương khi ngài thể hiện cái quyền năng của mình trên ác thần, trên ma quỷ, trên thiên nhiên, trên bệnh tật và ngay cả trên cái chết. Quyền năng của Thiên Chúa được thể hiện. Người đã chăm lo cho muôn người như vị mục tử nhân lành chăm sóc cho đoàn chiên. Khi ấy là lúc Chúa Giêsu thể hiện chức năng vương đế của mình. Và chức năng tư tế, chức năng tư tế của Chúa Giêsu được bày tỏ qua tinh thần phục vụ và đặc biệt là việc hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Việc hiến dâng chính mạng sống của mình, Đức Giêsu trở thành tư tế, trở thành con chiên vô tỳ tích, trở thành lễ vật để dâng tiến trong bí tích thánh thể do chính ngài thiết lập. Danh hiệu Chúa Giêsu là con Thiên Chúa được biểu lộ trong lời giảng, trong hành động để chống lại quyền lực của sự dữ, biểu lộ trong lời xác nhận của Chúa Cha: đây là con yêu dấu của ta. Và danh hiệu này được gắn liền với một danh hiệu gọi là con người. Chúng ta biết cái danh hiệu con người cho chúng ta quy chiếu về đoạn cựu ước sách gì? Daniel. Đấy, hình ảnh của con người trong sách Daniel, cụ thể ở đây chương 7 câu 13. Chính Chúa Giêsu đã trải qua cuộc thương khó để ngài có thể đạt đến sự phục sinh vinh hiển. Mầu nhiệm của Đức Giêsu con Thiên Chúa biểu lộ một cách đầy đủ trên thập giá và trong mầu nhiệm phục sinh. Ngài là Thiên Chúa nhưng dung nhan của Ngài đã bị khuất lấp trong thân phận của người phàm, không ai nhận ra. Và chỉ khi nào Ngài vào vinh quang thì lúc bấy giờ mới nhận ra rằng Ngài là Thiên Chúa. Danh hiệu con người của Đức Giêsu được diễn tả ở ba phương diện. Con người trong ngày quang lâm có thể hiểu theo tinh thần của sách Daniel, nói về Đức Giêsu ngự đến cùng với các thiên sứ trong vinh quang của Chúa Cha. Đó là ngày quang lâm, con người hiểu như là đấng sẽ đến để phán xét kẻ sống và kẻ chết trong vinh quang của Ngài cùng với Chúa Cha. Rồi con người hiểu theo nghĩa thứ hai, đó là những hoạt động công khai của Chúa Giêsu nơi trần thế. Liên hệ với Daniel chương 7 câu 13 đến 14, Đức Giêsu có quyền tha tội, làm chủ ngày Sa-bát. Và con người hiểu theo nghĩa thứ ba, đó là con người trong cuộc thương khó và phục sinh. Điều này chúng ta còn thấy liên quan tới một lời tiên báo của Isaiah trong bài ca thứ tư, nói về người tôi trung. Chính người tôi trung mà Isaiah diễn tả, đấng đã đến để loan báo lời và chịu chết, thể hiện một cách tuyệt hảo nơi Chúa Giêsu. Đức Giêsu là người tôi trung của Chúa Cha. Cái tước hiệu con người có thể hiểu như là người tôi trung, đấng đã chấp nhận sự thương khó và rồi đã phục sinh vinh hiển. Chủ đề kế tiếp trong Tin Mừng Marco đó là Đức Giêsu và các môn đệ. Đức Giêsu kêu gọi các môn đệ cho các ông được ở với người, rồi sau đó người sai các ông đi. Các môn đệ được huấn luyện để có thể trở thành những chứng tá của Chúa Giêsu. Các ông được chứng kiến các phép lạ, được người bảo vệ trong những cơn giông tố của cuộc sống, được chứng kiến quyền năng của Thiên Chúa được thể hiện trên thiên nhiên, trên ma quỷ, trên bệnh tật và ngay cả trên sự chết. Các môn đệ được sai đi để chia sẻ cùng một sứ mạng thiên sai của Chúa Giêsu. Và khi các ông được sai đi rao giảng tin mừng thì Thiên Chúa ban cho các ông năng quyền để có thể chữa lành bệnh tật. Chính cái năng quyền đó củng cố lời rao giảng của các ông, chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ. Tuy nhiên, chúng ta thấy dù được chia sẻ một cái sứ vụ cao cả và được nhiều các cái ân ban của Chúa dành cho mình, nhưng mà tâm trí của các môn đệ vẫn cứ mu muội, chậm hiểu, cứng lòng trước lời dạy dỗ của Chúa Giêsu. Trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu, các môn đệ bỏ trốn hết. Phêrô chối thầy, Giuđa bán thầy. Các ông còn đầy những tham vọng trần thế, đầy những tham vọng trần thế, mê ngủ. Chúa Giêsu đi vào vườn Gethsemane, các môn đệ ngủ vùi. Các ông không thể hiệp thông với thầy trong những cuộc thử thách, trong cuộc thử thách cuối cùng tại Jerusalem. Và chúng ta thấy đấy là một cái diễn tả rất thật tình trạng của các môn đệ Chúa Giêsu. Và chúng ta cũng có thể làm một cái đóng ngoặc, mở ngoặc giải thích ở đây mang một tính cách tu đức. Ngày xưa các môn đệ được sống với Chúa mà còn thế, huống lọ là chúng ta. Cho nên biết đâu được trong này sẽ có kẻ bán Chúa, không biết được. Tiếp bước các tông đồ đó là các Kitô hữu. Các Kitô hữu là những người bước theo Chúa Giêsu, được liên kết chặt chẽ cuộc đời của mình với sứ mạng của Chúa Giêsu, sẵn sàng bước theo Chúa Giêsu lên Jerusalem, có nghĩa là đi vào cuộc thương khó, chấp nhận vác thập giá cuộc đời của mình để theo Chúa, chịu mất mát kể cả mạng sống để có thể cứu được mạng sống của mình. Người Kitô hữu được mời gọi sống để phục vụ và để hiến dâng chính mạng sống của mình như thầy Giêsu. Ta thấy cái sứ mạng và cái đòi hỏi một Kitô hữu không bao giờ là một cái đòi hỏi nhẹ nhàng và không bao giờ là một cái sứ mạng gọi là đơn giản. Trở thành men, trở thành muối giữa đời, làm chứng cho Chúa, sứ mạng đó, ơn gọi đó của chúng ta. Dù lòng con người yếu đuối, dù con người hay đổi thay, dù con người dễ dàng trầm mình trong tội lỗi, thì Đức Giêsu phục sinh vẫn đến và củng cố nhóm 12, không bỏ cuộc. Ngài quy tụ các ông lại để bắt đầu một hành trình mới. Ngài hẹn gặp các ông ở Galilee, với sứ vụ loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Như vậy, cộng đoàn giáo hội luôn luôn sống trong hy vọng, vì Đức Kitô vẫn là đấng chiến thắng sự hèn yếu, sự thất trung, sự tội lỗi, ngay cả cái chết, để tiếp tục gây dựng một nhân loại mới. Chính vì thế, dù chúng ta cảm nhận thân phận của mình mỏng giòn, yếu đuối, mong manh, tội lỗi, đừng thất vọng, hãy hy vọng, vì Chúa đã chiến thắng. Chúa đã quy tụ các môn đệ tản mát, sợ hãi, bỏ cuộc, hẹn gặp các ông tại Galilee. Ngày hôm nay, Chúa cũng quy tụ và hẹn gặp chúng ta tại Galilee của cuộc sống này. Đó là cộng đoàn phục vụ, đó là bàn tiệc thánh thể, và đó là những trách nhiệm nơi đời thường của chúng ta đang dấn thân và phục vụ. Đó là một vài cái nét căn bản trình bày về tin mừng Marco. Các bạn có cần tôi làm một cái tóm tắt ngắn lại không? Ngắn gọn nha, xin nói lại ngắn gọn nhất có thể. Tin mừng thứ hai gọi là tin mừng Marco được cho giáo hội tin rằng tác giả là chính thánh Marco. Thánh Marco là cộng sự viên của thánh Matthew, theo thánh Matthew ghi chép các lời giảng của thầy mình. Thánh Marco viết tin mừng không cho người tín hữu gốc Do Thái, nhưng có thể hiểu là người tín hữu gốc dân ngoại, viết tin mừng khai tâm cho họ, cho nên không sử dụng nhiều cái trích dẫn cựu ước. Cho nên tin mừng của Marco diễn tả một cách nhẹ nhàng. Về thời gian biên soạn thì tin mừng này được biên soạn tại Roma vào khoảng năm 70. Tin mừng gồm 20 chương. Đây là tin mừng ngắn nhất trong 4 tin mừng. Về đạo lý, Thánh Marco nhấn mạnh đến tin mừng Chúa Giêsu, tin mừng của Thiên Chúa. Rồi thì ngài nói đến nước của Thiên Chúa, triều đại của Thiên Chúa. Nước đó được thể hiện trong những gì rất nhỏ bé, cái quy luật của nước trời diễn tả trong những điều bình dị. Khởi đầu thì nhỏ bé nhưng lớn lên và có một sức mạnh tiềm tàng, không một thế lực nào có thể ngăn cản được sức mạnh của nước trời. Chủ đề kế tiếp đó là Đức Giêsu là con người, Giêsu là con Thiên Chúa. Từ ngữ con người ở đây hay từ ngữ con Thiên Chúa được Thánh Marco trình bày một cách sống động ở nhiều phương diện khác nhau. Con người trong cuộc quang lâm, con người trong hoạt động công khai, và con người hiểu như đấng đã chiến thắng sự chết và phục sinh vinh hiển, quy chiếu về hình ảnh người tôi chung trong bài ca thứ tư của Isaiah. Chủ đề kế tiếp là Chúa Giêsu và các môn đệ. Tác Marco đã trình bày cái sự thật về các môn đệ mong manh và yếu đuối. Thế nhưng Chúa đã quy tụ và hẹn gặp các ông, trao cho các ông sứ mạng làm chứng, loan báo tin mừng cho đến tận cùng bờ cõi trái đất. Amen. Cảm ơn các bạn.